Nam mô thập phương thường trụ tam bảo, Nam mô thập phương thường trụ tam bảo, Nam mô thập phương thường trụ tam bảo. Cuối lại đấng tam giới tôn, quy mạng cùng mười phương Phật, con nay phát nguyện rộng, thọ trì mục liên sam pháp, trên đền bốn ân nặng vui, cứu khổ tam đầu. Nếu có kẻ thấy nghe đều phát lòng bồ đề, hết một báo thân này sanh qua cõi cực lạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Phật pháp thẳm sâu rất nhiễm màu, trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu. Con nay nghe đặng chuyên trì tông, nguyện tỏ Như Lai nghĩa nhiễm màu. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Từ bi đạo tràng mục liên sam pháp, quyển thứ ba lại nữa, tùy cơ ứng dụng hóa độ quần sanh, đều lên bờ giác. Lại biết tội duyên không có tự tánh, đều do vọng tưởng chịu mọi khổ nào. Kinh Duy Ma nói, tâm nhơ nên chúng sanh nhơ, tâm sạch thì cõi Phật sạch. Vọng tưởng là nhơ, không vọng là sạch. Vọng tưởng là địa ngục, tâm sạch là cõi Phật. Tội tính không ở trong, không ở ngoài, không ở khoảng giữa. Tâm cũng không trong, không ngoài, không khoảng giữa. Tâm đã như thế thì tội cũng vậy. Định tâm mà xem tìm hiểu ly đó, sẽ biết tự tánh. Thập đục trí huệ diệt tan vô minh, từ trước đến nay gây bao tội ác, cũng như nhà tôi. Sám trừ vọng niệm hiểu rõ chánh nhân, đem đuốc trí huệ chiếu vào nhà tôi. Lúc đó mới biết từ kiếp vô thủy, đều bởi vô minh ngăn che mê hoặc, không thấy chánh quả tạo các tội ác. Như ở nhà tôi không thấy ánh sáng, nay muốn sám trừ, phát nguyện tu hành mở lòng đại thừa, sám tội nhỏ nhiệm. Như ánh mắt trời đành tan băng tuyết, cũng như đau lâu nay gặp lương y. Như người ngu dại gặp bậc minh sư, này đôi trước Phật cầu ai sám hối. Hết thảy tội chướng nguyện đều tiêu diệt. Cho nên kinh nói tạo tội tuy nhiều không bằng làm thiện chỉ một chút thôi, có thể diệt được tất cả tội chướng. Vì thế nên biết tội không tự tánh, do nhân duyên sanh, theo nhân duyên diệt, hễ gặp duyên ác. Vô minh phát khởi, hay gặp duyên thiện đạo nghiệp tăng thêm. Tội bảo sai khác, duyên nghiệp nặng nhẹ nay nên kiên quyết không tạo tác nữa. Hiện tiền đại chúng phải rõ bốn nghiệp đã biết, cái nhân sám hối mau trồng cái quả bồ đề. Chịu tội muôn kiếp nghìn đời sám hối một lúc tiêu hết, nay hiểu được tâm do lý mà sanh rõ biết Phật lý. Không ngoài tự tánh tâm trước tuy gây tội nặng, niệm sao hiểu lý tiêu tan vọng cảnh không sanh nghiệp duyên cắt đứt. Trong kinh Phật nói tâm trước làm ác vì như án mây che khuất mặt trời, tâm sau làm thiện vì như mặt trời đánh tan sương mốc. Kinh diệt tội nói vì như chiếc áo cả năm nhớ bần, có thể giặt dù một ngày sạch hết, trong trăm nghìn kiếp tạo mọi nghiệp ác. Nay phải sám hối nguyện nhờ sức Phật, sức kỳ pháp, sức tăng, chư đại Bồ Tát cùng giúp thần lực. Từ bi tiếp thọ tâm lòng chỉ thành giải bài sám hối của lũ chúng con. Nguyện trong khoảnh khắc diệt hết tội chướng trăm nghìn muôn kiếp con đã gây nên hiển tiền đại chung. Dốc một lòng thành quy mạng kinh lễ đức từ bi phụ của các thế gian. Lễ chư Phật rồi thử lại sám hối. Ngày nay đạo tràng đồng nghiệp trong đại chúng, sống ở cõi đời thế giới không thật, quyền thân giả dối hết thải đều là vô thường, tất cả rồi phải hủy diệt tuổi trẻ xinh tươi. Nào được bao lâu già đau và chết ập đến bất thần, thế sự mịt mờ trần duyên vân vít, trồng giống ba đường dung cây tám nàng. Khi sống không biết chết rồi chịu khổ, nhờ chúc phước lành quả báo giàu có, ăn uống đầy đủ áo quần ấm êm, trăm năm hưởng phúc sáu căn giống vợ vô minh che lấp tụ tập họ hàng. Vui chơi yên ẩm giết hại sanh linh ăn cho khoái khẩu, chỉ biết cái vui trước mắt nào ngờ vui là cõi khổ. Nếu biết hồi tâm tự xét liền được vào chốn tâm ma gắn gọi niệm Phật, tu tập thiền định chống được sinh về cực lạc. Mau tới bờ bên Bồ Đề, thời gian thâm thoát sống chết đi khôn lường. Bốn mùa bức bách nóng lạnh dài dò, thân người khó được Phật Pháp khó nghe. Nay nếu lãng phí một đời, sau này ăn năn không kịp. Nay được sinh nơi Trung Quốc, được gặp chánh pháp, người nào xuất gia tinh tấn tu thiền, người ở tại gia cố chăm niệm Phật. Nếu không nghĩ đến già đau, mặc nhiên không sợ vô thường, sau này chết đi chìm đắm ba đường. Luân hồi muôn kiếp nếu không hổ thẹn, sao có ích gì. Kiếp này trồng được thiện nhân, kiếp sau hay được quả tốt duyên. Đời có hết nghiệp báo không cùng. Uống thì uống nước sắc nóng sôi, chịu khổ vác dầu lửa bồng. Người ngu khi hỏi không kịp, kẻ tri giác ngộ sớm tu. Phật không phân biệt người khôn đạt, trước Thích Ca Hoằng Dương đại giao. Di Đà tiếp dẫn phóng quang, đổ hết người mê qua về bên giác. Quan Âm Thế chỉ từ bi rộng độ ba đường, Văn Thù Phổ Hiền trí nguyện cứu người sáu ngà. Làm bậc cha lành làm thầy chỉ đạo, nếu hay niệm Phật nhất định vãng sanh. Thân tâm khỏe mạnh lười biếng, không tu là do ác nghiệp quá nhiều. Thiện tâm lại ít trước chịu địa ngục, trăm hình sau đọa súc sanh muôn kiếp. Ác tâm dễ khởi thiện niệm khó sanh, đời này biến nhát không tu, kiếp sau lấy gì cứu độ. Nhờ lúc thân hình khỏe mạnh, cần phải mạnh bảo hăng hải mau cầu giải thoát. Thời gian thấm thoát chẳng đợi ai đâu, con quỷ vô thường không cho triển hàng. Hãy phát tâm lớn gắn gọi tu hành, thiện tâm mạnh mẽ ác nghiệp tiêu trừ, một niệm sanh tinh tâm diệt tội trăm ngàn kiếp vậy. Phải tin tâm mình là Phật, nên biết tự tánh Di Đà. Tin được như thế đạo lý thấy ngay, quyền tính sinh ra Phật thầy. Kim cương cũng bởi nơi đây, vì thiện niệm yêu ác nghiệp lại mạnh, nên những người nghe không thể tin được. Những người độc tụng không chịu thọ trì, chúng sanh bướng bỉnh danh lợi cám dỗ. Sống trong nhà nghiệp vui trong hố lửa, đắm chìm bể khổ không thể thoát ly. Vì thế mọi người nên phát tinh tâm quy y Tam Bảo. Bụi trần lưới nghiệp quyết dứt cho xong, chiếc áo phiền não hãy mau cởi bỏ. Tham sân và si là gốc muôn tội, là nhân địa ngục. Phải nhổ cho hết mở lòng Bồ Đề, tuy tập thiền định niệm danh hiệu Phật, đọc tụng kinh điển. Theo lời Phật dạy làm mọi hành Phật, chán ghét bụi trần mong cầu thành Phật. Giữ gìn thân tâm tu hành trong sạch, trừ khử tà tâm. Bồi bổ chánh niệm mầm đạo càng lớn, tính căn càng mạnh. Thân tâm trong sạch sung sướng yên vui, vì thế cho nên chỉ chăm hành đạo. Hằng hãy cầu tiến thân đến Bồ Đề, tâm giữ chánh niệm đây là tịnh độ. Nghĩ tưởng bậy bạ đó là uế độ, tình uế ở đây khổ vui đâu xa. Hiện tiền đại chung cố gieo giống Phật, mở lòng Bồ Đề khiến cho hết tại chúng sanh. Xa lìa bể khổ đến bờ giải thoát, làm phước thì hưởng quả báo nhân thiên. Vui chơi có hạn niệm Phật ấy là gieo nhân tịnh độ, sung sướng không cùng. Nơi ta bà tất còn có khổ, cõi tịnh độ thì hết ưu phiền. Làm ác thì chìm đắm ba đường, niệm Phật thì sanh về chính phẩm. Tịnh độ thì thoát hẳn sanh tử, ta bà còn chịu mãi luân hồi. Lòng cô nhẫn nhục nhân ngã gắn, trừ niệm Phật không còn ngờ vực nữa. Tịnh độ đến trong khoảnh khắc, người niệm Phật sinh nơi cực lạc, kẻ tạo ác xa đọa luân hồi. Giả sử nghiệp ác đã buộc vào mình, nên phải cầu Phật giải bài sám hối. Trên cõi trời người xuất gia quy nhất, cắt ái tự thân theo thầy học đạo. Ra khỏi trần lao vào hàng tăng chung, dùng của thường trụ mười phương tinh thi. Khoác ba tâm ảo lòng không phiền bận thân, chẳng trở ngại nếu không cố dung gốc lành, làm sao hái được quả tốt. Nên tu thiền định giữ gìn quy nghi, nghiên cứu giới luật đọc tụng kinh điển, hiểu thấu nghĩa lý đúng pháp tu hành, không mê được bỏ phí thì giờ. Ngày qua tháng lại mau rõ Phật tánh, tiếp thọ Phật cơ. Thay Phật hành quá ủng hộ đạo pháp, dẹp bỏ nhân ngã, rũ sạch bụi trần, thường giữ chánh niệm hằng tự cố gắng. Trong thời mạt pháp Phật đạo suy vi, người chăm thì ít, kẻ biến thì nhiều. Thanh niên không lo gắng sức, già cả chỉ thích an nhàn. Nay có phúc duyên được vào cửa Phật, ra khỏi trần lao, vậy phải tinh tấn tu hành diệt khổ. Sớm hiểu Phật tánh làm thầy trời người, hoằng dương chánh pháp quảng độ chúng sanh, mở lòng Bồ Đề cùng thành chánh giác, để báo bốn ân lợi lạc ba cõi vậy. Những người thế gian ít khi nhớ đến công ơn cha mẹ nuôi nâng sinh thành, từ khi tâm bé cũng chẳng nghĩ đến ân nghĩa quốc dân, tham đắm vui chơi thọ hưởng khoái lạc. Nếu có người nào muốn báo ân sâu, trước hết hiếu thuận, sau phải tu hành mở đường phương tiện, lợi lạc chúng sanh nghĩ đến cha mẹ sinh ra thân ta. Mang thai 10 tháng khổ sở vô cùng, đến gần giờ sinh kinh hoàng sợ hãi, tính mạng của mẹ như sương ngọn cò, như đèn trước gió họ hàng lo lắng cả nhà không yên. Đến khi được biết mẹ tròn con vuông, ai cũng vui mừng kể sao cho xiết. Thế rồi bu mốm ngày đêm chăm sóc không lúc nào quên, chỗ ướt mẹ nằm, chỗ khô con ngủ. Đến khi lớn khôn hiểu biết việc đời, gầy dựng gia đình hoặc cho xuất gia tu học đạo pháp trở thành giải thoát. Ân đức như thế thật khó báo đền, nếu không sám hối thay cho cha mẹ thì sao lắm chung. Đọa vào địa ngục chịu khổ vô cùng, nếu là người con hiếu thuận cha mẹ, phải báo ân sâu quy y tam bảo, kiên trì trai giới, thiết lập đạo tràng, cần tu sám pháp, đảnh lễ chư Phật cầu xin sám hối, thay cho cha mẹ cứu độ mẹ thoát khỏi huyết bồn, sinh lên cõi trời hưởng mọi thú vui. Cho nên trong kinh huyết bồn có nói, bây giờ Mục Liên Tôn giả thấy một địa ngục tên huyết bồn trì, trong ao đầy máu có đến 120 sự kiện, xà sắt, cột sắt, đinh sắt, gậy sắt, gông sắt, xích sắt, móc sắt, dao sắt, tên sắt, cung sắt, những thứ như thế còn nhiều chưa hết. Thấy những chúng sanh ở cõi diêm phù đầu bù tóc rối tay bị cầm kẹp, ở trong địa ngục chịu tội khổ ấy mỗi ngày 3 lần, ngục tốt quỷ vương sai đưa mau đến bắt tội nhân uống, nếu mà tội nhân cử tuyệt không uống tức thì chúa ngục dùng gậy sắt đánh, kêu la thảm thiết. Mục Liên thương xót hỏi chúa ngục rằng, tại sao ở đây ít thấy đàn ông chịu khổ báo này, chỉ thấy đàn bà đau đớn như thế? Chúa ngục đáp rằng, đây toàn đàn bà không có đàn ông, vì những đàn bà trong khi sanh nở đem đồ nhơ bẩn đượm đầy máu me ra sông giặt dù, hoặc khe giếng ao, rồi từ nước từ đây chảy đi nơi khác. Gặp người thành tâm lấy nước ấy về pha trà nấu than cúng dường tam bảo. Các bậc hiền thánh khiến cho nhơ nhớp vì tội nghiệp ấy. Sau khi mạng chung chịu khổ báu này, Mục Liên thương xót hỏi ngục tốt rằng nên làm thế nào báo đáp ơn mẹ. Ra khỏi địa ngục quyết bồn trì này, ngục tốt đáp rằng nếu có những người đàn ông đàn bà nắng lòng hiếu thuần thì phải thay mẹ giữ quyết bồn trai. Trong vòng 3 năm cứ mỗi 6 tháng thiết lập đạo tràng mở quyết bồn hồi. Thỉnh tăng chuyển tụng tôn kinh dốc lòng sùng tu bảo sam. Tẩy trừ tội nghiệp dài mối oan khiên tự nhiên trong ao quyết bồn địa ngục năm đó hoa sen. Lần lượt xuất hiện tội nhân vui sướng lòng thấy xấu hổ, liền được sinh về cõi nước của Phật. Nếu những người thiện nam thiện nữ chỉ tâm vì mẹ trì trai lễ sám quả bao nhất định sinh về cực lạc. Mục Liên nghe rồi về khuyên người đời bất luận nam nữ, mau phát hiếu tâm thay vì cho mẹ. Lễ Phật trì trai báo ơn dưỡng dục, thời gian trôi mau không nên lần lừa. Tin Phật đã nói mở lòng báo ơn thọ trì trai giới, sùng tu sám pháp sẽ được 5 điều lợi ích cha mẹ. Một là không có tội nghiệp, hai là được phước vô lượng, 3 là tăng thêm tuổi thọ, 4 là tu hành tinh tấn, 5 là phát tâm bồ đề. Trong kinh cũng nói, nếu quy y tam bảo thọ trì 1 danh hiệu Phật ngay ở đời này được 10 điều lợi ích. 1 là ngày đêm thường được chư thiên và các thần tướng ngấm ngầm ủng hộ. 2 là thường được Bồ Tát Quan Âm cùng 25 vị đại Bồ Tát ngày đêm giữ gìn. 3 là thường được chư Phật thương xót hộ niệm. Phật A Di Đà thường phóng hào quang tiếp dắt người ấy. 4 là hết thải ác quỷ giả xóa la sát đều không thể hại. 5 là nước lửa giặc giả binh đao hoạch tử tù đài gông cùm đều không phải chịu. 6 là những tội gây trước đều tiêu tan hết những mối oán cừu đều được giải thoát. 7 là đêm nằm chiêm bao thường thấy điềm lành được thấy chư Phật thân vàng chói loài. 8 là lòng thường vui vẻ nhan sắc rạng rỡ, những việc mình làm đều kết quả tốt. 9 là thường được hết thảy mọi người kính mến cũng như kính Phật. 10 là đến khi mãn chung lòng không sợ hãi, giữ được chánh niệm Đức Phật Di Đà cùng các thanh chúng cầm đài kim cang tiếp dẫn giảng sanh về nơi cực lạc, từ đấy về sau hưởng toàn vui sướng. Lại kinh thí dụ cũng có nói rằng Phật cùng A Nan đi trên bờ sông, bỗng nhiên trông thấy 500 quỷ đói vừa đi vừa hát, đồng thời lại thấy 500 quỷ đói khóc lóc đi qua. A Nan hỏi Phật: tại sao bọn kia vừa đi vừa hát mà đến bọn này lại khóc như thế? Phật bảo A Nan: bọn quỷ ca hát sắp được sanh thiên là vì trong nhà con cháu tu phước trì trai lễ bái, còn bọn khóc lóc sắp đọa địa ngục là vì trong nhà con cái sát sanh, không chịu tu phước lụy đến người thân nên họ mới khóc. Thiện nam tín nữ hiện tiền nơi đây, phải nên giữ giới tu hành hiếu thiện, làm phước báo ân thiết lập đạo tràng sùng tu pháp sam, cầu cho cha mẹ đều về cực lạc, tất cả chúng sanh cùng thành chánh giác. Giờ đây chỉ thành quy mãn đảnh lễ Đức Đại Từ Bi Phụ. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Quá Khứ Tỳ Bà Thi Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Thi Khí Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Tỳ Xá Phụ Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Câu Lưu Tôn Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Câu Na Hàm Mâu Ni Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Ca Diếp Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Đương Lai Di Lặc Tôn Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô A Di Đà Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Đại Mục Liên Tôn Già. L lễ chư Phật rồi thứ lại sám hối. Đệ tử chúng con đảnh lễ chư Phật, chư Đại Bồ Tát, nguyện đời đời kiếp kiếp, hoặc ở nơi này hay sanh nơi khác, không xa ác đạo, thường sanh tịnh độ, thường gặp thiện duyên, tuy mọi nghiệp lành, mở lòng Bồ Đề thành bậc chánh giác, rộng độ chúng sanh cùng về cực lạc. Ngày nay đạo tràng đồng nghiệp đại chúng phụng vì cha mẹ, lễ Phật báo ân đời nay luôn phi, đời sau khó gặp. Chỉ trong hơi thở khó lại được nữa, ngày nay chúng ta được gặp cha mẹ nặng lòng yêu thương, đều bởi kiếp trước có nhân duyên lớn, nay sinh thân ta mang thai 10 tháng. Khổ sở rất nhiều công ơn chan chứa, lòng mẹ mang thai nặng như nuôi thai, đi lại khó nhọc, ngồi đứng không yên, tính mạng bấp bên như đèn trước gió, ăn uống không ngon như người đau nặng, thân hình gầy yếu, tinh thần bãi hoài, đến ngày mãn nguyệt khổ không thể nói, chẳng kể đến mình nhọc mệt bao nhiêu, chỉ mong cho con thân hình đẹp đè. Bởi thế cho nên ngày nay chúng ta hết thảy phải trông mở lòng Bồ Đề, nhớ nghĩ cha mẹ ân đức để sâu dày. Kinh Thai Cốt nói, A Nan hỏi Phật, trên thế giới này cái gì lớn nhất? Đức Phật trả lời, trên thế giới này công ơn cha mẹ là điều lớn nhất. A Nan bạch Phật, xin Phật từ bi nói cho con nghe. Đức Phật giải rằng, hình hài đứa bé ở trong bụng mẹ trong khoảng tháng đầu có thể ví như sương trên ngọn cỏ. Buổi sáng tuy đậm không lâu lại tan, chỉ biết buổi sáng không chắc buổi chiều, cho nên gọi là sương đầu ngọn cỏ. Hình hài đứa bé ở trong bụng mẹ vào khoảng tháng 2 quả như cục tuyết. Vào tháng thứ 3 biến thành máu đồng và đã dài được sau tất 3 phân. Vào tháng thứ 4 tử chi bắt đầu, trước sinh 2 tay, sau sinh 2 chân, đến tháng thứ 5 sinh ra 5 bào. Nghĩa là trước hết sinh xương chõm đầu, rồi xương 2 vai. Sau cùng là xương đầu gối, thế là 5 bào. Thân hình đưa bé ở trong bụng mẹ vào tháng thứ 6, sinh ra 6 căn, mắt hay nhìn sắc, tai thích nghe tiếng, mũi để ngửi mùi, lưỡi để nếm vị, thân để da chạm, y để phân biệt đó là sáu căn, đến tháng thứ bảy sinh các loại xương. Chia thành bảy thứ, nếu là chư Phật sinh xương cứng chắc dĩ như kim cương. Nếu là Bồ Tát sinh xương đỏ thẫm như cánh hoa sen. Nếu là Thanh Văn sinh xương xá lợi có đủ năm sắc. Nếu là Đế Vương sinh xương rồng phượng. Nếu là Đại Thần sinh xương mộc khoa. Nếu là Tướng Quân sinh xương mạnh hầu. Còn những người thường sinh đủ 360 đốt xương. Đàn ông sinh xương từ đầu trở xuống. Đàn bà sinh xương từ chân trở lên. Nếu là đàn ông xương trắng mà nặng. Nếu là đàn bà xương đen và nhẹ. Hình hài đứa bé ở trong bụng mẹ vào tháng thứ 8 chịu 8 nỗi khổ. Mẹ ăn thức nóng cảm thấy đau rát. Mẹ uống nước lạnh cảm thấy da buốt. Lúc mẹ ăn no thấy bị đè ép. Khi mẹ đói lòng cảm thấy chơi vơi. Lúc mẹ ngủ nghỉ như nằm giường sắt. Nếu mẹ đi lại mình như lắc lư. Khi mẹ ngồi xuống mình như bị té. Nếu mẹ cúi xuống mình như bị treo. Đến tháng thứ 9 3 lần xoay mình. Xoay lần thứ nhất trai chuyển bên trái, gái chuyển sang phải. Xoay lần thứ nhì tay ôm lòng mẹ. Chuyển lần thứ ba chân đạp sườn mẹ. Đến tháng thứ 10 là kỳ sinh hạ. Nếu đứa con hiểu thì sinh dễ dàng. Nếu là ngỗ nghịch thì rất khó khăn. Cả nhà lo sợ sau khi sinh rồi. Thân mẹ nhơ nhớp tinh thần tán loạn. Trong khi sinh nở lo khổ như thế. Vì vậy nên biết ân đức của mẹ thật là to lớn lắm vậy. Cho nên Phật nói ơn mẹ kho báu. Thế mà người đời chỉ ham vui chơi, không nghĩ công mẹ. Chẳng tưởng báo đền không nhớ lúc sinh mẹ như người ôm. Khi mới mang thai tinh thần bãi hoại, thân thể nhọc mệt. Ăn uống không ngon, sợ đau thai mẹ suốt ngày lo lắng chịu bao khổ nào. Không thể nói hết khi đủ 10 tháng đến ngày lâm bồn ai cũng hồi hộp. Bao giờ thấy được mẹ tròn con vuông, bây giờ cha mẹ họ hàng yên lòng. Dù trai hay gái diện mạo đẹp đẽ thân hình đầy đủ thì nỗi vui mừng không thể kể xiết. Nếu nhà giàu có mướn người vú em trong nom thai mẹ. Nhưng nếu nghèo túng thì mẹ tự nuôi. Chăm nom bu mồm mỗi ngày 3 lần nâng niu như hoa yêu quý như ngọc. Phận dài nhớ bận mẹ cũng chẳng màng dắt dù sạch sẽ không quản gia rét bao nhiêu khó nhọc nào có kể chi. Chỉ mong cho con ăn yên ngủ ngon, cháu ước mẹ nằm chỗ ráo nhường con. Mong con sạch sẽ mẹ chịu bận nhớ, khi chưa sanh con thân mẹ thơm tho. Mày như lá liễu, má như sen hồng, vì sinh con cái nhan sắc biến đổi. Chẳng muốn trăng điểm suốt ngày chăm lo nuôi nâng con cái. Đến khi lớn khôn lo cho con học, mong con thành tài rồi lại xây dựng con trai hỏi vợ. Con gái gả chồng nếu con gặp nạn hay là đau ốm đêm ngày lo sợ ăn ngủ không yên. Tìm thầy tìm thuốc chạy ngược chạy xuôi cầu cúng mọi nơi mong con thoát nạn. Dù có tôn kém không hề tiếc của, thấy con bình yên tai qua nạn khỏi. Cõi lòng cha mẹ sung sướng biết bao. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát, Nam mô cầu sám hối Bồ Tát, Nam mô cầu sám hối Bồ Tát.